Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thánh Cha lên án tệ nạn buôn bán khí giới tại Cameroon. Cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị mừng năm Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha mong muốn thánh lễ theo nghi thức cũ được cử hành trong mọi giáo xứ. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha lên án tệ nạn buôn bán khí giới tại Cameroon và những hậu quả tàn khốc của tệ nạn này đối với dân chúng. Đức Thánh Cha đã đề cập đến tệ nạn buôn bán khí giới trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho Tân Đại sứ Cameroon bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư hôm thứ Hai, 16 tháng 6 vừa qua. Trong bài đáp từ với ông Antoine Zanga, Tân Đại sứ Cameroon, Đức Thánh Cha vừa nhắn gửi với những người buôn bán khí giới, vừa ngỏ lời với cộng đồng thế giới như sau. Tôi kêu gọi tất cả những ai can dự vào việc buôn bán khí giới, vốn thường mang lại những lợi tức to lớn, hãy tự vấn lương tâm về hành động của mình. Ước gì cộng đồng thế giới hãy đứng về phía các chính quyền địa phương và can thiệp để mỗi ngày một có nhiều hòa bình hơn trong mọi đất nước. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài mong thấy có một sự phát triển xã hội dựa trên những giá trị nhân bản và Kitô vì phúc lợi của mọi người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trợ giúp các gia đình nghèo. Ngài nói với ông Tân Đại sứ Cameroon như sau, quốc gia của Ngài cũng như nhiều quốc gia khác, cách riêng tại lục địa Phi Châu, đang phải trải qua những khó khăn về kinh tế, khiến cho nhiều gia đình không có đủ lợi tức tối thiểu để thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy giúp đỡ các nước nghèo một cách thích đáng, đeo đuổi một chính sách kinh tế toàn cầu, khả dĩ có thể bẻ gãy được cái vòng luẩn quẩn của kém phát triển và nghèo cùng. Nói đến sự đóng góp của giáo hội công giáo tại Cameroon, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các cộng đồng giáo hội địa phương, các nhà thờ sai và các tổ chức bác ái của giáo hội công giáo luôn tìm kiếm phúc lợi và sự tăng trưởng của con người. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc giáo hội chăm sóc cho các bệnh nhân liệt kháng tại Cameroon. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là tại hai thành phố Tars và Antioquia, đang chuẩn bị mừng năm Thánh Phaolô sẽ được khai mạc vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, năm Thánh Phaolô đã được khai mạc vào ngày 22 tháng 6 vừa qua với một thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo chủ tọa tại thành phố Tars, sinh quán của Thánh Phaolô. Thành phố này sẽ tổ chức một hội nghị về Thánh Phaolô. Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng chuẩn bị một cuộc hành hương toàn quốc đến Tars, Antioquia và Ephesus. Ngoài ra, cũng sẽ có nhiều biến cố được tổ chức chung với các cộng đồng chính thống và tin lành. Nhân dịp này, các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã xin chính phủ cho phép được mở cửa lại Vương cung Thánh đường cổ, dân kính Thánh Phaolô tại Tars. Hiện Vương cung Thánh đường này đã biến thành một bảo tàng viện. Nhân dịp năm Thánh, vào tháng 2 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ đã cho công bố một lá thư chung với tựa đề Thánh Phaolô, chứng nhân và tông đồ của bản sắc Kitô. Trong lá thư, các vị chủ chăn kêu gọi các tín hữu hãy có một cái nhìn rõ ràng hơn về bản sắc Kitô của mình. Thư chung của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn viết như sau: Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô là một gia sản cho tất cả mọi người môn đệ của Chúa Kitô. Nhưng Ngài là gia sản một cách đặc biệt hơn cho chúng ta, là những con cái của phần đất đã sinh ra Ngài, đã chứng kiến Ngài rao giảng về Chúa Kitô không ngừng nghỉ, và làm chứng cho Chúa với không biết bao nhiêu thử thách. Các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ nhắc lại hoàn cảnh của các cộng đồng Kitô tại đây, là một cộng đồng tôn giáo nhỏ bé. Các tín hữu Kitô Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay chẳng khác nào các tín hữu tiên khởi vào thời Thánh Phaolô. Theo các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, chính hoàn cảnh này đòi hỏi mọi người phải ý thức rõ ràng về bản sắc Kitô của mình. Các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng chính vì là một cộng đồng tôn giáo nhỏ bé mà các tín hữu Kitô cần phải luôn sẵn sàng đối thoại với thế giới Hồi giáo. cuộc đối thoại này thiết yếu phải là một cuộc đối thoại bằng cuộc sống. Nhưng điều đó không có nghĩa là phải dẹp qua một bên các sắc tiếng tôn giáo của mình. Trái lại, theo các giới mục Thổ Nhĩ Kỳ, người ta chỉ có thể đối thoại khi bảo tồn bản sắc của mình mà thôi. Ngoài ra, các vị chủ trang giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng mời gọi các tín hữu hãy xem năm thánh Phaolô như là một cơ hội để gia tăng đối thoại với các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội chính thống và tin lành. Thư chung của các giới mục Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi như sau: chúng ta là công giáo chính thống Syri, Armeni, Kande, tin lành, nhưng trước hết chúng ta là Kitô hữu. Chính trên cơ sở này mà chúng ta có nhiệm vụ phải trở thành chứng nhân. Đừng để cho những khác biệt tạo ra sự nghi kỵ có hại cho sự hiệp nhất đức tin. Đừng để cho những người không Kitô phải xa Chúa Kitô vì những chia rẽ của chúng ta. Tin Anh Quốc, Đức Thánh Cha mong muốn thánh lễ theo nghi thức cũ được cử hành trong mọi giáo xứ. Trong một cuộc họp báo mới đây tại London, Anh Quốc, Đức Hồng Mỹ Dario Castillon-Hoyos cho biết Tòa Thánh đang chuẩn bị một lá thư gửi cho tất cả các chủng viện trên thế giới để yêu cầu huấn luyện các chúng sinh biết cách cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Đức Hồng Mỹ Castillon đang viếng thăm London theo lời mời của Hội Thánh lễ Latin, một nhóm công giáo Anh có chủ trương khuyến khích cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ trước thời Công đồng Vatican II. Vị ông ấy này nói rằng thật là ngu dốt khi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng muốn đảo lộn các cuộc cải tổ của Công đồng Vatican II khi cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Ngày 14 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Castellón đã cử hành thánh lễ tại triều theo nghi thức cũ trong nhà thờ chính tòa Westminster. Kể từ 39 năm nay, đây là lần đầu tiên một thánh lễ long trọng theo nghi thức trước thời Công đồng được cử hành trong nhà thờ này. Biển cổ đã thu hút được một đám đông trên 1.500 người, trong đó có nhiều gia đình trẻ. Tuy nhiên, không có vị giám mục Anh hay là xứ Wales nào có mặt trong thánh lễ này. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu. Tin Quebec, Canada. Đức Hồng Mỹ đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Đầu Thánh Thể Quốc tế Quebec, Canada nói rằng đại hội là dịp giúp các tín hữu Kitô duyệt xét lại mục đích cuộc sống của mình. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Đầu Thánh Thể Quốc tế lần thứ 49 tại Quebec, Đức Hồng Mỹ Joseph Tomko, đặc sứ của Đức Thánh Cha, nói rằng khi con người dừng lại và tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, họ mong có một câu trả lời. Theo Đức Hồng Mỹ đặc sứ của Đức Thánh Cha, trên trái đất hiện đang có trên 6 tỷ rưỡi người đang nhọc nhằn để cải thiện những điều kiện sống của mình, và chúng ta cũng đang đi trên con đường ấy. Ngỏ lời với một cử tòa trên 10.000 người gồm hồng y, giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức Hồng Y Tông Cô nói rằng, Đạo Thánh Thể Quốc tế cho phép chúng ta nhìn lại ý nghĩa của sự sống và cái chết của chúng ta. Tin Los Angeles, Hoa Kỳ. Các đức giám mục tại Los Angeles, Hoa Kỳ tái khẳng định lập trường chống lại hôn phối của những người đồng tính. Vào giữa lúc một số cặp đồng tính đang chuẩn bị cưới nhau tại bang California, 7 vị giám mục trong tổng giáo phận Los Angeles tái khẳng định rằng các ngài không thể chuẩn y cho bất cứ một định nghĩa nào khác về hôn nhân, ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Vài giờ trước khi các quận tại bang California bắt đầu cấp chứng chỉ hôn phối cho các cặp đồng tính, theo một phán quyết vừa được tối cao pháp viện bang này thông qua, Đức Hồng Y Roger Mahoney, tổng giám mục Los Angeles, và 6 vị giám mục phụ tá của ngài đồng ký tên và một tuyên ngôn lên án hành động này. Theo phán quyết của tối cao pháp viện bang California, kể từ lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 6 vừa qua, mọi hình thức bạo động, nguyền rủa hay thù hận đối với những người đồng tính đều có thể bị kết tội. Tuyên ngôn của vị chủ trang tại Los Angeles khẳng định rằng các cặp đồng tính có thể đạt được các quyền lợi của họ mà không cần đòi hỏi phải nhìn nhận quy chế hôn phối cho họ. Tin Indonesia. Các mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Papua, miền đông Indonesia, ngày càng trở nên căng thẳng. Trong một bản báo cáo được cho công bố tại Jakarta hôm thứ Hai vừa qua, viện có tên là Khủng hoảng quốc tế cho biết các cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Papua, Indonesia có nguy cơ bùng nổ. Bản báo cáo ghi nhận những mối căng thẳng ngày càng gia tăng giữa các tín hữu Kitô đang chiếm đa số tại vùng này và thiểu số Hồi giáo di cư đến từ các đảo khác. Theo bà Sydney Jones, một chuyên gia của Viện Khủng hoảng quốc tế nói trên, các tín hữu Kitô địa phương cảm thấy bị đe dọa một mặt bởi làn sóng di dân của người Hồi giáo, mặt khác vì chính phủ liên kết với các thành phần Hồi giáo cực đoan. Về phần mình, nhóm thiểu số Hồi giáo đã sợ bị kỳ thị bởi số đông các tín hữu Kitô. Viện khủng hoảng quốc tế có trụ sở tại Bruxelles ghi nhận rằng các nhóm thánh linh tin lành ngày càng hỗ trợ cho cộng đồng Kitô tại Papua. Trong khi đó, các nhóm Hồi giáo cực đoan cũng đã len lỏi vào cộng đồng Hồi giáo thiểu số. Theo phân tích của Viện khủng hoảng quốc tế, các tín hữu Kitô hoàn toàn ý thức rằng các nhà thờ bị tấn công là chuyện thường xảy ra tại Indonesia, và lo sợ rằng các biến chuyển trên đây có thể dẫn đến việc Hồi giáo hóa vùng Papua. Tin New York. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng việc chữa trị dành cho các bệnh nhân liệt kháng. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng thế giới hãy giúp cho các bệnh nhân liệt kháng hưởng được các phương thế chữa trị nhiều hơn. Về hoạt động của giáo hội công giáo trong lĩnh vực này, Đức cha Migliore ghi nhận nỗ lực của nhiều hội đồng giám mục trên thế giới, nhất là tại những nước nghèo như Ấn Độ chẳng hạn. Tại đây, giáo hội công giáo điều khiển hơn 100 trung tâm chữa trị và săn sóc các bệnh nhân liệt kháng. Ngoài ra, cũng sẽ có 45 trung tâm khác sẽ được khai trương tại các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Đức cha Migliore cho biết hội đồng giám mục Hoa Kỳ tài trợ cho khoảng 250 dự án tại các nước nghèo nhất trên thế giới. Riêng trong năm vừa qua, số tiền tài trợ này lên đến 120 triệu Mỹ Kim. Theo quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, trên quy mô thế giới, giáo hội công giáo hiện diện trên khắp mọi lục địa xuyên qua các hoạt động giáo dục chữa trị săn sóc dành cho mọi người, bất luận chủng tộc, quốc gia hay tín ngưỡng. Tin Ba Lan. Một nữ vận động viên Ba Lan chết để cứu đứa con chưa sinh ra. Hàng ngàn người Ba Lan đã xếp hàng để từ giã vận động viên Agatha Bros, một vận động viên bóng chuyền qua đời hôm 4 tháng 6 vừa qua vì triển hạn việc thay tủy sống để cứu đứa con chưa sinh ra. Được biết, năm lên 17 tuổi, Brooks đã được chẩn đoán bị ung thư máu. Cô đã chiến đấu và đã trở thành một trong những vận động viên hàng đầu của Ba Lan, hai lần đoạt chức vô địch bóng chuyền nữ Âu Châu. Cô gia nhập đội bóng chuyền chuyên nghiệp CAV của Tây Ban Nha. Năm vừa qua, cô lập gia đình, nhưng cảm thấy không đủ sức để đi hưởng tuần trăng mật. Vài tuần lễ sau, các bác sĩ cho biết bệnh ung thư ngày càng phát triển. Cô quyết định triển hạn việc thay tủy sống để cứu sống đứa con chưa sinh ra. Sau khi sinh con, cô đã được thay tủy sống nhưng lại bị nhiễm độc và qua đời. Chủ tòa thánh lễ an táng Đức cha Marian Floxic, giám mục giáo phận KNC, nói rằng Brooks đã làm chứng cho tình yêu, tình mẫu tử, sự hy sinh cho đứa con chưa sinh ra.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tường thuật của Ủy ban Truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuộc viếng thăm của phái đoàn Tòa Thánh tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2008, phái đoàn Tòa Thánh gồm Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh, Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Bộ Truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc, Đức ông Luis Mariano Montemayor, tham viện Tòa sứ thần tại Phủ Quốc vụ Khanh, đã đến thăm Đại chúng viện Thánh Giuse thành phố Sài Gòn. Trong chương trình chính thức, phái đoàn Tòa Thánh chỉ đi thăm hai giáo phận Đà Lạt và Huế. Sau khi thăm giáo phận Huế, ngày thứ Bảy, 14 tháng 6, phái đoàn Tòa Thánh đến Sài Gòn với mục đích để lấy máy bay trở về Roma vào trưa Chủ nhật 15 tháng 6. Tranh thủ thời gian hạn hẹp, phái đoàn đã đến thăm dân lễ với các chúng sinh vào lúc 6 giờ, sau đó ăn sáng và rồi ra phi trường trở về Roma. Trong thánh lễ có sự hiện diện của ông Tổng lãnh sự Pháp tại Sài Gòn. Vì phái đoàn Tòa Thánh không có thời gian, nên ông Tổng lãnh sự đã đến tham dự thánh lễ để có dịp gặp và chào thăm phái đoàn. Trừ các bài thánh ca và phần phụng vụ lời Chúa, với các bài đọc bằng tiếng Việt. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin. Trong bài giảng, Đức ông Parolin đã chia sẻ về các bài sách thánh Chúa Nhật thứ 11 thường niên 5A với hai điều nhắn nhủ với các chúng sinh là lòng yêu mến Chúa Giêsu và lòng yêu mến giáo hội. Trước hết, khởi đi từ bài tin mừng nói về Chúa Giêsu đã chảnh lòng thương trước đám đông như đoàn chiên không người chăn, như đồng lúa chín mà không có thợ gặt. Nên Ngài đã kêu gọi các môn đệ hãy cầu xin Thiên Chúa sai thợ gặt đến. Đức ông Parolin đã mời gọi các chúng sinh hướng về tình yêu của Chúa Giêsu như khởi điểm của ơn gọi tông đồ linh mục. Tình yêu thương cứu độ đó được Thánh Phaolô nhấn mạnh trong bài đọc 2, trích thư Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 11. Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì thế, người chúng sinh, linh mục, phải là người yêu mến Chúa Giêsu và có được những tâm tình yêu mến như Chúa Giêsu. Tiếp đến là lòng yêu mến giáo hội. Lòng yêu mến giáo hội được minh họa từ thánh lễ mà phái đoàn tòa thánh đang cùng các chúng sinh cử hành bằng tiếng Latin và tiếng Việt. Từ âm vang của tiếng Latin, Đức ông Parolin đã nhắc các chúng sinh về lòng yêu mến và hiệp thông với giáo hội toàn cầu. Trong tâm tình hiệp thông này, một lần nữa, Đức ông Parolin đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha đến giáo hội Việt Nam. Đồng thời, từ âm vang của tiếng Việt, các chúng sinh được mời gọi yêu mến giáo hội Việt Nam là giáo hội địa phương, đang được cắm rễ trong văn hóa Việt Nam, trong ngôn ngữ Việt Nam. Từ hai suy tư và nhắn nhủ trên, Đức ông Parolin đã chia sẻ tâm tình của Ngài khi nhìn các chúng sinh như là tương lai của giáo hội. Ngài nhắc lại một điểm chủ yếu được nhấn mạnh khi phái đoàn tòa thánh trao đổi với chính phủ Việt Nam, đó là cùng hướng đến một tương lai tốt đẹp cho đất nước Việt Nam và giáo hội Việt Nam. Trong cái nhìn đó, các chúng sinh được mời gọi hãy tích cực chuẩn bị trong giai đoạn đào tạo tại chúng viện để có thể trở thành những linh mục thánh thiện cho ngày mai. Cuối thánh lễ, trước khi ban phép lành, Đức ông Parolin đã cảm ơn cha giám đốc, các cha giáo sư và tất cả các chúng sinh. Và Ngài mời gọi tất cả hãy cầu nguyện đặc biệt cho những điều mà phái đoàn tòa thánh đang còn phải tiếp tục trao đổi với chính phủ Việt Nam. Sau thánh lễ, phái đoàn tòa thánh đã chụp hình chung và ăn sáng với gia đình đại chúng viện. Trong bầu khí thân tình tại nhà cơm, cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, giám đốc đại chúng viện, đã đại diện đọc diễn văn chào mừng phái đoàn tòa thánh. Trước hết, cha giám đốc đã giới thiệu vắn tắt về sinh hoạt của đại chúng viện hiện nay với 153 chúng sinh. 34 chúng sinh thuộc năm 1 triết học, 43 chúng sinh thuộc năm 1 thần học và 76 chúng sinh thuộc năm thứ 3 thần học. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2008 sắp tới, trong số 76 chúng sinh thuộc năm thứ 3 thần học, 14 chúng sinh thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn và 6 chúng sinh thuộc Giáo phận Đà Lạt sẽ được phong chức phó tế. Kể từ năm học 2007-2008, chính quyền đã chấp thuận cho mở một cơ sở 2 của Đại chúng viện Thánh Giuse tại Xuân Lộc. Vì thế, Đại chúng viện Thánh Giuse tại Sài Gòn chỉ nhận chúng sinh mới nhập học từ 3 giáo phận Phú Cường, Mỹ Tho và Sài Gòn, còn các chúng sinh từ 4 giáo phận Phan Thiết, Đà Lạt, Xuân Lộc và Bà Rịa sẽ được gửi đến học tại Xuân Lộc. Và cũng từ năm học 2007-2008, chính quyền đã chấp thuận cho chiêu sinh mỗi năm, thay vì chiêu sinh 2 năm một lần như trước đây. Sau phần giới thiệu vắn tắt, cha giám đốc đã nói đến việc từ nhiều năm qua, giáo dân Việt Nam luôn chú ý theo dõi và cầu nguyện cho những chuyến viếng thăm của phái đoàn tòa thánh. Đặc biệt, trong chuyến viếng thăm lần này, Đại chứng viện cầu nguyện cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh sớm được thực hiện. Cuối cùng, Ngài cảm ơn Phái đoàn Tòa Thánh về cuộc viếng thăm mà Phái đoàn đã dành cho gia đình Đại chúng viện. Dù thời gian rất vắng vỏi, nhưng sự hiện diện của Phái đoàn Tòa Thánh đã nói lên tình yêu thương dành cho các chúng sinh và sự quan tâm của Tòa Thánh cho việc đào tạo linh mục. Trước khi ra về, Đức ông Parolin đã xin cha giám đốc cho Ngài một món quà. Đó là xin các chúng sinh hát lại bài hát kết thúc thánh lễ vừa rồi. Dù không hiểu lời bài hát, nhưng dòng nhạc cũng như những tâm tình mà các chúng sinh đã biểu lộ qua bài hát đã để lại cho Ngài một ấn tượng đặc biệt. Lời bài hát được gợi hứng từ Thánh Vịnh 126 với hình ảnh vất vả đầy nước mắt của người ra đi gieo giống. Nhưng rồi, thay vào đó sẽ là niềm vui hớn hở vào ngày thu hoạch vụ mùa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về tâm trạng của Bernadette sau khi được Đức Mẹ hiện ra. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đã theo dõi những lần Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette từ ngày 11 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, và những phản ứng tin theo cũng như chống đối của thẩm quyền đạo đời và của dân chúng. Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng kéo dài hơn 3 năm, Đức Giám mục Giáo phận Tarpe đã chính thức lên tiếng công nhận Đức Mẹ đã hiện ra cho Bernadette tại hang đá Massabielle, Lộ Đức. Giờ đây, chúng ta hãy theo dõi cuộc đời của Bernadette sau khi được Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ đã chọn hiện ra cho Bernadette không phải vì những tài năng hay những công nghiệp của cô, nhưng vì sáng kiến chọn lựa tự do của mẹ. Mẹ đã chọn cô làm sứ giả loan báo cho thế giới một sứ điệp, một sứ giả khiêm tốn, dốt nát và nghèo hèn nhất trong các trẻ em thời đó tại Lộ Đức. Con đường hành động của Thiên Chúa khác với con đường hành động của con người. Những lần Đức Mẹ hiện ra là một món quà nhưng không có mẹ ban cho Bernadette. Nhưng món quà nhưng không này không tự động làm cho Bernadette trở thành thông minh, thánh thiện ngay tức khắc. Nó đòi hỏi cô trung thành đáp trả và cộng tác với ơn mẹ ban. Bernadette không tự động biến thành vị thánh, nhưng cô đã cố gắng từ từ để càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Trong cuộc điều tra phong thánh cho Bernadette sau này cho thấy, những lần Đức Mẹ hiện ra thật ra không phải là những bằng chứng cho sự thánh thiện của cô Bernadette, vì chúng là những hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa ban cho, nhưng lại là dịp để những người điều tra khảo sát cặn kẽ hơn nữa thái độ tinh thần của Bernadette. Họ muốn biết xem Bernadette có vì những lần được Đức Mẹ hiện ra mà trở thành kiêu căng hay có ý muốn lạm dụng những lần hiện ra đó hay không. Chúng ta sẽ còn dịp bàn về đề tài này trong những bài tiếp sau. Khi được Đức Mẹ hiện ra, Bernadette không có sức khỏe dồi dào, nhưng đang mắc chứng bệnh suyễn, có thể nói được là kinh niên. Đức Mẹ đã có lần nói với cô, ta không hứa làm cho con được hạnh phúc trên đời này, nhưng trong thế giới bên kia. Đây là điều mà trí khôn tự nhiên không thể hiểu được. nước suối Lộ Đức mà Đức Mẹ đã chỉ cho Bernadette làm phát sinh, đã làm nhiều phép lạ chữa lành bệnh cho một số những tín hữu hành hương. Nhưng nước suối đó không giúp gì cho sức khỏe của Bernadette cả. Trong thời gian được Đức Mẹ hiện ra, nghĩa là từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, nhiều lần Bernadette phải đau liệt giường vì cơn bệnh suyễn. Có lần người ta đã hỏi Bernadette như sau: cô không uống nước suối Lộ Đức sao? Nước suối này đã chữa lành bệnh cho kẻ khác, tại sao không chữa lành bệnh cho cô? Có lẽ Đức Mẹ muốn tôi chịu đau khổ, và tôi cần những đau khổ này. Tại sao cô phải chịu đau khổ hơn những kẻ khác? Chỉ có Chúa biết mà thôi. Cô thỉnh thoảng có xuống hang đá nữa không? Chỉ khi nào cha sở cho phép mà thôi. Tại sao cha sở không cho phép cô luôn luôn xuống hang đá? Bởi vì tôi có thể làm cớ cho nhiều người chạy theo tôi. Nhưng trước kia cô đã xuống hang đá mặc dù có lệnh cấm. Tôi đã làm thế bởi vì có sức mạnh thôi thúc bên trong mà tôi không thể cưỡng lại được. Đức Mẹ đã hứa với cô là sẽ cho cô được hạnh phúc trong thế giới bên kia. Vậy thì chắc chắn cô được lên thiên đàng rồi. Không phải một cách tự nhiên đâu, nhưng với điều kiện là tôi sống tốt lành, theo luật Chúa dạy. Đức Mẹ có dạy cô phải làm gì để được lên thiên đàng hay không? Tất cả mọi người chúng ta đều biết rõ phải làm sao để được lên thiên đàng. Tôi không cần phải nói ra đây. Qua cuộc đối thoại này, chúng ta thấy ngay trạng thái tinh thần đơn sơ, khiêm tốn của Bernadette sau khi được Đức Mẹ hiện ra. Mọi người thời đó tại Lộ Đức đều công nhận là gia đình của Bernadette đã không có chút gì lạm dụng những lần Đức Mẹ hiện ra để có tiền của. Chính Bernadette và cha mẹ của cô đã luôn luôn nhất quyết không nhận tiền gì của khách hành hương đến kính viếng Đức Mẹ Lộ Đức và đến thăm hỏi cô vì lòng mộ mến. Có ngày, nhiều người đến hỏi thăm quá, đến độ cô không có giờ lo cho mình ăn uống, thì cô khiêm tốn nhận lãnh phần ăn của gia đình những người láng giềng mang đến giúp cô. Đó là tất cả những gì biến cố Đức Mẹ hiện ra, giúp ích cho Bernadette trên phương diện vật chất. Tiểu sử của Thánh Nữ Bernadette xin tạm ngưng ở đây. Chúng tôi sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, sáng thứ Tư mùng 4 tháng 6, đã có hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã trình bày các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Danh sách các tác phẩm của Ngài bao gồm 800 bức thư và các tác phẩm chú giải Kinh Thánh. Trong đó, nổi tiếng nhất là chú giải sách Gióp, với tựa đề Luân lý trong sách ông Gióp. Các bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel, các bài giảng về các phúc âm. Ngoài ra có một tác phẩm quan trọng có tính cách hành các thánh, là các cuộc đối thoại, Đức Gregorio viết để hướng dẫn tinh thần cho Hoàng hậu Theodolinda. Nhưng tác phẩm quan trọng nhất có cấu trúc rõ ràng là Luật Phụng Dụ mà Đức Giáo Hoàng viết vào đầu triều đại của Người. Đề cập đến đặc điểm các tác phẩm của giáo phụ Giáo Hoàng Gregorio cả, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Khi muốn duyệt qua các tác phẩm này, trước hết chúng ta phải ghi nhận rằng, trong các bút tích của mình, giáo phụ Gregorio không bao giờ cho thấy người lo lắng đề ra giáo lý của mình, sự độc đáo của mình, cho bằng cố ý phản ánh giáo huấn truyền thống của giáo hội. Người chỉ muốn làm miệng của Chúa Kitô và của giáo hội trên con đường phải theo để đến với Thiên Chúa. Thí dụ điển hình là các chú giải kinh thánh của người. Giáo phụ Gregorio là người say mê đọc kinh thánh. Người không chỉ đọc với chủ ý lý thuyết. Theo giáo phụ, Kitô hữu phải rút tỉa từ kinh thánh các sự hiểu biết lý thuyết và nhất là lương thực hàng ngày cho linh hồn mình, cho cuộc sống làm người của mình trên trần gian này. Trong các bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel, giáo phụ Gregorio nhấn mạnh trên nhiệm vụ này của kinh thánh. Đến gần kinh thánh, chỉ với ước muốn hiểu biết, có nghĩa là chịu theo trước cám dỗ kiêu căng và có nguy cơ rơi vào lạc giáo. Sự khiêm nhường trí thức là luật đầu tiên đối với những ai tìm đào sâu các thực tại siêu nhiên khởi hành từ sách thánh. Dĩ nhiên, sự khiêm nhường không loại bỏ việc học hỏi nghiêm chỉnh, nhưng để cho nó có lợi ích thiêng liêng và cho phép thực sự đào sâu văn bản thánh, cần phải có lòng khiêm nhường. Chỉ với thái độ nội tâm đó mới có thể thực sự lắng nghe được và nhận ra tiếng Chúa. Đàng khác, khi liên quan đến lời Chúa, thì hiểu biết thôi không là gì cả, nếu nó không dẫn đưa tới hành động. Trong các bài giảng này về sách ngôn sứ Ezekiel, người ta cũng tìm thấy kiểu nói hay đẹp. Theo đó, người giảng dạy phải thấm bút vào máu của con tim mình, như thế mới tới được tay của tha nhân. Khi đọc các bài giảng này, chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng Gregorio cả đã thực sự viết chúng với máu của con tim người, và vì thế người nói với chúng ta ngay cả ngày hôm nay nữa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, giáo phụ Gregorio cũng khai triển đề tài trong tác phẩm Chú Giải Luân Lý Sách Ông Gióp. Theo truyền thống, giáo phụ duyệt xét ý nghĩa bản văn kinh thánh trong ba chiều kích của nó là nghĩa đen, nghĩa bóng và nghĩa luân lý. Nhưng giáo phụ thích nghĩa luân lý hơn. Trong viễn tượng đó, giáo phụ đề nghị tư tưởng của mình qua vài ý niệm có ý nghĩa như biết và làm, nói và sống, hiểu biết và hành động. Qua đó, Ngài gợi lại các khía cạnh của cuộc sống con người. Chúng phải bổ túc cho nhau, nhưng rất thường khi lại kết thúc bằng cách đối kháng nhau. Lý tưởng luân lý luôn luôn hệ tại ở chỗ thực hiện một sự hài hòa, thấm nhập giữa lời nói và việc làm, tư tưởng và dấn thân, cầu nguyện và tận tụy với các bổn phận trong bậc sống của mình. Đó là con đường giúp hiện thực sự tổng hợp, và đó là sự thiêng liêng xuống trong con người, và con người được nâng lên đến chỗ đồng hóa với Thiên Chúa. Như thế, Đức Giáo Hoàng Gregorio vạch ra cho tín hữu một chương trình sống đích thực. Vì thế, trong thời Trung Cổ, tác phẩm Chú Giải Luân Lý Ông Gióp đã trở thành một loại tổng luận luân lý Kitô. Các bài giảng về phúc âm cũng rất hay đẹp. Bài giảng đầu tiên Đức Gregorio nói trong đền thờ Thánh Phêrô mùa vọng năm 590, vài tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Và bài giảng cuối cùng trong đền thờ Thánh Lorenzo vào Chủ nhật thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 593. Đức Giáo Hoàng giảng cho dân chúng trong các nhà thờ, nơi người cử hành các lễ nghi đặc biệt trong các mùa cao điểm của năm phụng dụ, hay trong lễ các vị tử đạo mà các nhà thờ được dâng kính. Nguyên lý linh hứng gắn liền các hoạt động đó được tóm gọn trong từ người giảng giải. Không phải chỉ có vị thừa tác của Chúa, mà mỗi Kitô hữu đều có nhiệm vụ trở thành nhà giảng thuyết về những gì đã kinh nghiệm trong thâm tâm và noi gương Chúa Kitô loan báo tin vui cứu độ cho mọi người. chân trời của dấn thân này là thời cánh chung. Chờ đợi mọi sự được thành toàn trong Chúa Kitô là một tư tưởng thường hằng của Đức Gregorio cả, và kết cục trở thành lý do linh hứng mọi tư tưởng và hoạt động của Ngài. Từ đó nảy sinh ra lời nhắn nhủ liên tục, tỉnh thức và dấn thân làm việc lành. Đề cập đến các tác phẩm có cấu kết quan trọng nhất của giáo phụ Gregorio, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Văn bản có cấu trúc nhất của Đức Gregorio cả có lẽ là luật mục vụ được biên soạn trong các năm đầu tiên triều đại Ngài. Trong đó, Đức Gregorio muốn đề cập tới gương mặt của vị giám mục lý tưởng là thầy dạy và là người dẫn dắt đoàn chiên, người minh giải nhiệm vụ nghiêm trọng của vị mục tử trong giáo hội và các bổn phận liên hệ. Vì thế, những người không được mời gọi, không được kiếm tìm chức vụ này một cách hời hợt. Trái lại, những người đã lãnh nhận nhiệm vụ này mà không suy tư chín chắn thì luôn cảm thấy lo sợ trong tâm hồn. Giáo phụ Gregorio nhấn mạnh trên bổn phận của vị chủ chăn, mỗi ngày thừa nhận sự bần cùng của mình, để tính kiêu ngạo không khiến cho việc lành đã chu toàn tan biến trước mắt đấng thẩm phán tối cao. Vì thế chương cuối cùng của tác phẩm nói về sự khiêm nhường. Khi cảm thấy thỏa mãn vì đã đạt được nhiều nhân đức, thì phải nghĩ đến các thiếu sót của mình và hạ mình xuống. Thay vì nhìn điều thiện đã làm được, thì nên nhìn điều mình đã lơ là không làm. Tất cả những chỉ dẫn quý báu này cho thấy Đức Gregorio cả có ý niệm rất cao trong việc săn sóc các linh hồn mà người định nghĩa là nghệ thuật của các nghệ thuật. Đặc biệt, giáo phụ Gregorio xác tín rằng sự khiêm nhường phải là nhân đức nền tảng của mọi giám mục. Giáo phụ giáo hoàng Gregorio cả là một đan sĩ đơn sơ trong tâm hồn, và vì thế người chống lại mọi tước hiệu lớn. Người chỉ muốn là đầy tớ của các đầy tớ. Kiểu nói này do người sáng chế ra, không chỉ là một kiểu nói đạo đức ngoài miệng, nhưng diễn tả kiểu sống và cung cách hành sự của người. Nếu Chúa Kitô con Thiên Chúa hạ mình làm người và rửa chân cho các môn đệ, thì một giám mục phải noi gương khiêm nhượng đó của Thiên Chúa và theo chân Chúa Kitô.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. George Washington, một trong những vị anh hùng của nền độc lập Hoa Kỳ, thường được đề cao như một người con chí hiếu đối với mẹ mình. Sau những trận chiến cam go nhất, hoặc giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già. Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của con đối với mình, bà mẹ đã đặt câu hỏi như sau. Tại sao con lại chịu khó mất hàng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ? Vị tổng thống nổi danh của nước Mỹ đã trả lời. Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói không phải là một việc mất giờ, bởi vì sự bình thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống. Các bạn thân mến, người mẹ của Tổng thống George Washington đã không nói nhiều, nhưng sự hiện diện đầy thanh thản và lòng quảng đại của bà cũng đủ để mang lại sức sống và sự hăng say chiến đấu cho con bà. Thật vậy, nhiều khi chúng ta có quan niệm là phải nói nhiều mới được việc, nhưng nhất là trong vấn đề giáo dục gia đình, yếu tố quan trọng của việc đối thoại với con cái không phải là nhiều lời, nhưng trước hết là biết lắng nghe. Người biết lắng nghe cũng sẽ khám phá ra rằng, biết ăn nói quả là một nghệ thuật. Trong việc đối thoại gia đình, cần nói khi nào và nên nói như thế nào? Mời các bạn lắng nghe một vài đề nghị của cha Bruno Ferrero. Khi con cái còn nhỏ dại, dĩ nhiên cha mẹ cần chỉ vẽ cho con từng ly từng tí, bởi vì tâm trí con cái còn non nớt, khác nào tờ giấy trắng cần được viết trên đó những hướng dẫn và chỉ giáo căn bản, cần thiết trong mọi sự. Như Việt Nam thường có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Tuổi thơ ấu là tuổi khám phá. Đối với trẻ em, tất cả mọi sự đều mới lạ. Các em thích tò mò muốn biết thêm những điều mới, thích đặt những câu hỏi tại sao, thích được chỉ bảo, giải thích các lý do. Thế nhưng, bước vào tuổi vị thành niên, nếu cha mẹ tiếp tục cách thức chỉ bảo như thế, thành thiếu niên sẽ phản ứng cách trái ngược, vì cảm thấy mình bị đối xử như con nít. Tại sao vậy? Phải chăng vì con cái đã thay đổi tính tình? Có những phụ huynh ngạc nhiên tự hỏi, tại sao cho tới hôm qua, con mình vẫn là đứa con ngoan ngoãn dễ dạy, bảo chi nghe đó? Thế mà hôm nay, nó lại tỏ ra cứng đầu, ương ngạnh như vậy. Thực ra, cha mẹ có lý để ngạc nhiên, và con cái cũng có lý để phản ứng như vậy. Nhiều khi, chúng cũng không biết tại sao lại dễ bực mình đến thế. Vấn đề quan trọng là chúng ta đừng quên rằng, tuổi vị thành niên là tuổi tìm kiếm để khám phá ra căn cước tính của mình, và để củng cố tinh thần tự lập. Vì thế, các phụ huynh nên để cho con cái được dịp soạn thảo, tự suy nghĩ, cân nhắc tư tưởng, cảm nghiệm được những xúc cảm, được mơ mộng, và có thể chia sẻ những giấc mơ, những cảm nghĩ của mình với người khác, mà không sợ bị kết án, hoặc bị xét đoán là thế này, thế nọ. Thay vì bị chỉ trích, thanh thiếu niên cần được giúp đỡ phân tích tư tưởng, lượng định cảm xúc, và tìm ra những bước đường cụ thể để thực hiện ước mơ của mình. Điều đó sẽ chỉ thực hiện được qua việc đối thoại giữa phụ huynh và con cái, trong bầu khí hồn nhiên và khích lệ, thay vì qua những mệnh lệnh hoặc phán quyết một chiều. Đối với nhiều phụ huynh, đây quả là một trong những thách đố rất lớn và khó khăn trong việc giáo dục con cái. Điều muốn nói, nhiều khi không quan trọng cho bằng cách nói. Để cuộc đối thoại giữa cha mẹ và con cái có hệ quả tích cực và xây dựng, về phía cha mẹ, cần biết đặt mình trong hoàn cảnh của con cái, để hiểu rõ tư tưởng, chia sẻ cảm tình và ước muốn của con cái, thay vì vội vàng chống đối hoặc phủ nhận khi con cái chưa có dịp bày tỏ hết điều muốn nói. Nếu vừa khi con cái lên tiếng, diễn tả một tư tưởng khác với điều cha mẹ mong đợi, liền bị đả kích và kết án, tất nhiên bầu khí sẽ trở nên căng thẳng nặng nề và sẽ nảy sinh sự xung khắc bất hòa. Tốt hơn nên chọn phương cách đề nghị và chia sẻ tư tưởng, chia sẻ cảm tình, ước muốn hơn là sự áp đặt. Phương cách đơn giản hơn cả trong nghệ thuật đối thoại giữa phụ huynh và con cái là bắt đầu với những câu nói dùng ngôi vị thứ nhất thay vì dùng ngôi vị thứ hai. Chẳng hạn như, ba nghĩ thế này, đối với mẹ thì thấy như vậy, như kia, vân vân. Qua cách nói này, cha mẹ tự bày tỏ tâm tình và tư tưởng của mình, và như thế, con cái được dịp thấy tỏ những gì đang xảy ra nơi cha mẹ. Ngược lại, những câu nói chẳng hạn như, con nói sai, mày chẳng hiểu chi, mày ăn nói vô lý, con chỉ gây thêm khó khăn phiền toái, vân vân. Những kiểu nói tương tự, diễn tả sự chê trách, kết án và chọc tức, chỉ đưa đến một trong hai cách phản ứng, hoặc là bùng nổ, thành cuộc cãi vã, bực tức, hoặc xa cách, lạnh nhạt, tùy theo tính khí của mỗi người con. Những câu nói bắt đầu với ngôi vị thứ hai, có nguy cơ chặn đứng cuộc đối thoại và dễ khiêu khích. Trái lại, những câu nói bắt đầu với ngôi vị thứ nhất, thường mở đường cho những suy tư tiếp theo sau. Nguyên tắc căn bản thứ hai cần được lưu tâm tới mỗi khi đối thoại với thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên. Đó là nên dùng những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng hơn là những bài giảng. Nếu phụ huynh lớn tiếng quát nạt, thanh thiếu niên thường bỏ đi tìm kiếm sự khuyên bảo những nơi khác. Những cha mẹ biết cách bày tỏ tư tưởng của mình cách ôn hòa và hợp lý, sẽ được con cái thường xuyên tới tham khảo ý kiến. Điều đó không có nghĩa là các phụ huynh phải luôn nhượng bộ trước những nguyên tắc căn bản, hoặc phải khước từ sắc tín của mình. Nhưng điều quan trọng là nên giữ thái độ cởi mở trước tư tưởng và cái nhìn của người khác, nhất là của con cái. Ở tuổi vị thành niên, con cái bắt đầu cách suy tư trừu tượng theo hệ luận logic, chứ không chỉ biết suy nghĩ theo cách cụ thể như khi còn thơ ấu nữa. Thanh thiếu niên bắt đầu duyệt xét lại những xác tín đã được hấp thụ từ thuở nhỏ và quyết định chọn bậc thang giá trị cho chính mình. Để hỗ trợ con cái trong tiến trình phát triển mới này, các phụ huynh nên học cách đặt câu hỏi cho con cái để kích thích cách suy tư, đào sâu niềm xác tín và khích lệ con cái tiếp tục giữ thái độ cởi mở với cha mẹ. Nếu các phụ huynh tỏ ra thực sự quan tâm tới tư tưởng của con cái, dần dà sẽ nảy sinh sự tin tưởng, và rồi chính con cái sẽ tìm đến những lời khuyên bảo và ý kiến của cha mẹ. Cha mẹ có thể mở toang cánh cửa của đối thoại thân mật và tin tưởng, nếu có trực giác mạnh, bén nhạy, và biết nhận ra tâm trạng của con cái, khi thấy chúng buồn, mệt mỏi, bực tức, hoặc khi thấy con vui mừng, phấn khởi. Tất cả đều là những cơ hội tốt để khích lệ con cái bắt đầu cuộc đối thoại và trao đổi thân mật, nhưng không bao giờ ép buộc, bởi vì con cái cũng được quyền giữ cho mình những tư tưởng và cảm nghĩ riêng, nếu không muốn bộc lộ ra cho ai, hoặc chọn bày tỏ cho ai tùy sở thích. Có khi con cái chỉ muốn giữ kín điều gì đó, mà cha mẹ lại nài ép con cái nói ra. Làm như thế có thể đưa tới những hệ quả tiêu cực. Tuy nhiên, về phía phụ huynh, nên tỏ ra thái độ luôn sẵn sàng lắng nghe, bất cứ khi nào con cái muốn cởi mở, bày tỏ nỗi lòng. Sau cùng, cũng nên thay đổi cách nói độc đoán có tính cách mệnh lệnh, bằng việc giải thích lý do chính đáng. Dĩ nhiên, cha mẹ có quyền quyết định trên những vấn đề quan trọng, chẳng hạn như việc sử dụng tiền bạc vào việc này hay việc khác, được phép làm điều này hay không, được đi đâu, đi với ai. Vấn đề không phải là phủ nhận quyền bính của cha mẹ trên con cái, nhưng là tạo mối tương quan tốt, sự tin tưởng giữa cha mẹ với con cái, và phương cách đúng đắn sử dụng quyền bính của cha mẹ. Con cái ở tuổi vị thành niên thường rất tôn trọng quyền bính của cha mẹ, nhưng đồng thời lại cũng muốn biết lý do về sự phán quyết của cha mẹ. Thanh thiếu niên đang trong thời điểm phát triển khả năng suy tư, đắn đo, cân nhắc sự việc, và cũng muốn có mối tương quan tốt với người các em đặt tin tưởng, những người có thể nâng đỡ tư tưởng, cổ võ niềm xác tín của các em. Các nhà tâm lý thường nêu bật sự khác biệt của hai từ, nói và đối thoại. Các phụ huynh không chỉ nói với con cái, nhưng cần biết đối thoại với con cái. Nói năng có thể chỉ một chiều, và có khi như chỉ nói với bức tường. Nhưng đối thoại đòi hỏi sự gặp gỡ giữa hai bên. Đối thoại với ai, tức là đi vào trong tâm trí người đó, và đồng thời cũng cởi mở tâm hồn, để cho người ấy đi vào trong cuộc sống của chúng ta nữa.
Mến chào, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng giữ Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương.
lịch sử giáo hội nói chung và của từng cộng đoàn Kitô nói riêng là một lịch sử đầy những hành động yêu thương và tha thứ. Mặc dù không thiếu những lỗi lầm, những thù hận, nhưng những lỗi lầm và những thù hận đó cuối cùng rồi cũng được tẩy sạch bởi những hành động yêu thương và tha thứ tuyệt vời hơn. Ân sủng của Thiên Chúa luôn vượt thắng những tội lỗi của con người, và chính ân sủng ấy đã khơi dậy tình thương và sự tha thứ. Chính vì thế mà người Kitô với đức tin vững mạnh vào Chúa sẽ không bao giờ có mặc cảm tội lỗi hay lo sợ. Những vị thánh trong lịch sử 2000 năm của giáo hội Công giáo đã làm chứng hùng hồn rằng sức mạnh tinh thần duy nhất đã làm nên lịch sử và nền văn minh là sức mạnh của tình thương và sự tha thứ. Trước hết, đó là sức mạnh canh tân của tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa đối với con người, mẫu mực cho tình thương và sự tha thứ của con người đối với nhau. Sự yếu đuối con người thời nào cũng thế. Có thể mỗi người chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy thái độ của mình trong những lời quở trách sau đây của Thánh Giáo Phụ Basilio cho cộng đoàn tín hữu thời ngày vào thế kỷ thứ ba. Thánh Giáo Phụ Basilio đã viết như sau: đáng lẽ ra con phải vui mừng lên, vì không phải đứng vào trong số những anh chị em vô phúc xếp hàng trước cửa nhà kẻ khác để xin giúp đỡ. Đáng lẽ ra con phải vui mừng lên vì có dịp phân phát tình thương cho bao anh chị em khác đến gõ cửa nhà con nhờ giúp đỡ. Thế nhưng buồn thay, con lại tỏ ra buồn rầu, bực dọc, tránh né cuộc gặp gỡ với anh chị em, vì lo sợ rằng những lần gặp gỡ đó buộc con phải cho đi một điều gì đó, làm cho con mất bớt đi của cải, và như thế trở nên nghèo hơn. Để tránh né những lời xin trợ giúp của anh chị em, con thường nại đến lý do, tôi không có gì cả, tôi nghèo lắm, nên không thể giúp anh chị em gì được. Phải, con nói đúng lắm, con nghèo lắm, con nghèo tình thương, nghèo đức tin vào Thiên Chúa, nghèo niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, phải chăng những lời trách móc của Thánh Giáo Phụ Basilio cho các tín hữu thời xa xưa trước vào thế kỷ thứ ba cũng là lời trách móc cho chính chúng ta ngày nay? Chúng ta sống hẹp hòi, đóng kín với anh chị em xung quanh, bởi vì chúng ta sống đóng kín với Thiên Chúa, nghèo tình thương và lòng tin đối với Ngài. Và do đó, chúng ta không thể nào sống quảng đại, sẵn sàng trợ giúp cho anh chị em cần giúp đỡ, cả trong việc nhỏ nhặt hàng ngày. Chúng ta kém lòng tin Chúa, vì thế chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện nơi người anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con. Xin thương đến ngự trong con, giúp con nhìn thấy Chúa trong anh chị em, để sẵn sàng sống tình thương và sự tha thứ một cách hữu hiệu trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Nơi nào có oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có nhục mạ khinh khi,
xin giúp con mang lại tha thứ.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng,
xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm,
xin giúp con giao chuyện chân lý.
Lạy Chúa, xin dạy con niềm vui an người, hơn được người vui an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm mến yêu người hơn được người mến.
nhi được nhận lấy chính lúc từ bỏ mình là lúc gặp lại bản thân, bởi vì khi biết tha chính mình sẽ được tha thứ, cảm lòng chiều trên là điều sống lại muôn đời.
Nơi nào có hoài nghi ngờ vực,
xin giúp con có đức tin.
Nơi nào có sơn lòng nan chi,
xin giúp con ra biển đầy trâu.
Nơi nào có
xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có buồn bã u sầu,
xin giúp con đem lại an vui.
Lạy
chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.